Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 11. Họ đi Antigonia.
Thằng con trai Thomas của tôi đã tới để đi chợ. Hôm nay, vào lúc chín ngọ, nó sẽ trở về Antigonia. Trời sẽ ấm trong ngày, các ngài có muốn tới đó như các ngài đã ước ao không?
Ông già Philip hỏi khi ông tiếp sữa nóng cho các vị.
Chắc chắn chúng tôi sẽ đi chứ. Ông nói là lúc nào?
Vào giờ ngọ. Các ngài có thể trở về vào ngày mai, nếu các ngài muốn. Hoặc vào buổi chiều trước ngày Sa Bát, nếu các ngài thích vậy. Lúc đó, tất cả các đầy tớ người Hy Bá hoặc đã gia nhập Đức Tin sẽ đến để làm giờ cầu nguyện ngày Sa Bát.
Đó là điều chúng tôi sẽ làm. Và đâu có ai nói là nơi đó không được chọn làm chỗ ở cho họ.
Điều đó luôn luôn làm tôi vui, dù tôi có bị mất họ, vì đó là một nơi lành mạnh. Và quý vị có thể làm nhiều lợi ích giữa các tôi tớ mà một số vẫn còn giữ được cái gì của ông chủ để lại. Và một số đã ở đấy nhờ bà chủ Phước Đức đã chuộc họ cho khỏi những ông chủ độc ác. Không phải tất cả họ là Israel, nhưng bây giờ họ cũng không còn là dân ngoại. Tôi nói về các phụ nữ, vì tất cả nam giới đều đã cắt bì. Đừng ghê tởm họ, nhưng họ còn ở rất xa sự công chính Israel. Các vị thánh của đền thờ đã phẫn nộ với họ. Các ông ấy là những đấng chọn lành.
Ê, đúng đúng đúng. Bây giờ họ có thể tiến bộ nhờ việc hấp thụ sự khôn ngoan của các kẻ do Chúa sai đến. Các bạn sẽ thấy, các bạn có biết bao việc để làm.
Phêrô nói với Gioan Endor và Syntyche là hai người ở lại.
Chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ không làm cho thầy thất vọng.
Syntyche hứa. Và nàng ra để sửa soạn những thứ mà nàng cho là thức thời. Gioan Endor hỏi Philip.
Ông có tin là ở Antigonia, tôi cũng có thể làm cái gì tốt hơn cho người ta trong việc giảng dạy như một nhà giáo không?
Rất tốt. Ông già Plote đã chết từ 3 tuần trăng, và các trẻ em rất tốt mà không còn đi trường học nữa. Về phần các người Hy Bá thì không còn thầy giáo, vì tất cả các thầy giáo của đền thờ đều bỏ trốn nơi này, vì nó quá gần Daphne. Phải có người nào là giống như Theophil đã là không hà khắc với, đối với.
Đúng, nói tóm lại là không giống Pharisee. Ông muốn nói...
Phêrô chấm dứt cách mau lẹ.
Đó, đúng, tôi không muốn chỉ trích, nhưng tôi nghĩ nguyên rủa chẳng ích lợi gì. Tốt hơn là nên giúp đỡ, giống như bà chủ đã làm, người mà bằng nụ cười đã dẫn dắt vào lề luật nhiều hơn một rabbi.
Chính vì vậy mà thầy đã sai tôi tới đây. Tôi đúng là loại người nhưng cần phải có. Ôi, tôi sẽ làm theo ý người cho tới hơi thở cuối cùng. Bây giờ tôi tin thật rằng sứ mạng của tôi không là gì khác hơn là một sứ mạng biệt ai. Tôi đi nói với Syntyche. Các anh sẽ thấy là chúng tôi sẽ ở lại đó. Tôi đi nói cho cô ta.
Gioan Endor nói, và ông đi ra với sự hăng hái ông đã có ngày trước.
Lạy Chúa tối cao, con đợi ơn Chúa và chúc tụng Chúa. Ông ta vẫn còn khổ, nhưng không như trước nữa. À, thật là nhẹ nhõm.
Phêrô kêu lên và nhận thấy có bổn phận phải giải thích cho ông già Philip một tí tại sao mình lại vui mừng như vậy.
Ông phải biết rằng, Joan Endor bị coi như một điểm nhắm bởi các kẻ hà khắc của Israel. Joan đã gọi họ là những người hà khắc.
À, tôi hiểu. Bị bắt hại về chính trị, giống như...
Và ông già nhìn Zelot.
Đúng, giống như tôi và còn hơn nữa. Vì còn lý do khác nữa, ngoài việc khác biệt về giai cấp, Joan còn khích động họ bởi sự kiện anh ta thuộc về đấng Messiah. Bởi vậy, hãy nói một lần thay cho tất cả, họ, Joan và Sintika được ký thác mật cho sự trung thành của ông. Ông hiểu không?
Tôi hiểu, và tôi sẽ ý thức việc đó.
Ông sẽ gọi họ là gì đối với những người khác?
Là hai nhà sư phạm được ký thác bởi Lazaro Theophim. Joan cho đám trẻ nam, Sintika cho đám trẻ nữ. Tôi thấy Sintika có những đồ thêu và khung cửi, có những công việc cho các phụ nữ ở đây và sản phẩm được các người ngoại quốc bán tại Antioquia. Nhưng đó là những sản phẩm thô kệch, nặng nề. Hôm qua tôi thấy cô ta có một thứ làm tôi nhớ tới bà chủ tốt của tôi. Chúng sẽ được người ta ưa chuộng và tìm kiếm.
Và một lần nữa, xin ngợi khen Thiên Chúa.
Phêrô nói.
Đúng, điều đó sẽ làm giảm bớt nỗi khổ của chúng ta vì sự chia tay sắp tới.
Quý vị đã muốn đi rồi ư?
Chúng tôi phải đi. Cơn bão đã làm chúng tôi bị trễ vào những ngày đầu của tháng Sa-bát. Chúng tôi phải ở với thầy rồi. Thầy đã đang đợi chúng tôi.
Thaddê giải thích. Họ phân chia để mỗi người đi lo chuyện của mình. Philip đến chỗ người đàn bà gọi ông. Các tông đồ lên lầu hưởng mặt trời.
Chúng ta có thể đi sau ngày Sa-bát. Các anh nghĩ sao?
Jacobe Anfe nói.
Đối với tôi, anh nghĩ coi, mỗi ngày khi thức dậy, tôi bị dằn vặt bởi tư tưởng Giê-xu đơn độc một mình, không đem theo quần áo, không ai săn sóc. Và mỗi đêm, tôi lại ngủ với sự dằn vặt này. Nhưng bữa nay, chúng ta sẽ quyết định.
Hãy nói tí đi, thầy biết tất cả chuyện này à. Từ mấy bữa nay, tôi cứ tự hỏi, làm sao người biết rằng chúng ta sẽ tìm thấy người Kretor? Làm sao người tiên liệu được công việc cho Joan và Sintika? Làm sao? Tóm lại là rất nhiều điều.
Andre nói.
Trong thực tế, tôi cho là tên Kretor có những thời gian cố định lưu lại ở Chilisi. Có lẽ Lazaro đã nói điều đó với Giê-xu. Vì vậy, người đã quyết định ra đi, không chờ lại vượt qua.
Zelot cắt nghĩa.
À, đúng vậy. Về lễ vượt qua thì Joan sẽ làm sao?
Jacobe Anfe hỏi.
Nhưng cũng như mọi người Israel,
Matthew nói.
Không, như vậy là nhảy vào hang sói.
Không, ai mà nhận ra anh ta được trong đám đông như thế?
Iska, ôi, tôi lại nói cái gì vậy? Đừng nghĩ tới đó nữa. Đó là sự đùa giỡn của tư tưởng tôi.
Phêrô đỏ mặt, buồn rầu vì đã nói. Giuđa Anphê đặt một tay trên vai ông, mỉm nụ cười nghiêm khắc và nói.
Này, tất cả chúng ta đều nghĩ cùng một điều, nhưng đừng nói với ai cả. Và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đã lái cái ý nghĩ này ra khỏi tâm trí của Joan.
Tất cả đều thấm thía và giữ yên lặng. Nhưng đối với họ, những người Israel thực sự, vấn đề là họ muốn biết làm sao các môn đệ bị đi đầy như vậy có thể mừng lễ vượt qua tại Jerusalem. Vì vậy, họ lại bắt đầu nói tới.
Tôi tin rằng Giê-xu đã lo liệu điều đó. Có lẽ Gioan biết, hãy hỏi thẳng anh ta.
Matthew nói.
Đừng hỏi, đừng đặt ước ao và gai góc vào nơi mà sự bình an vừa mới tái sinh.
Tông đồ Gioan năn nỉ.
Đúng, tốt hơn là hỏi chính thầy.
Jacobe Anfe xác nhận.
Khi nào chúng ta mới gặp lại người? Và người sẽ nói thế nào?
Andre hỏi.
Ôi, nếu chúng ta khởi hành vào sau ngày Sa-bát, chắc chắn chúng ta sẽ ở Ptolemai vào cuối trăng.
Jacobe Zebede nói.
nếu chúng ta tìm thấy chiếc tàu.
Yuda Thade nhận xét.
Và nếu không có bão.
Anh ông thêm.
Về tàu bè thì luôn luôn có tàu về Palestine. Nếu trả tiền, chúng ta có thể bảo nó ghé vào Ptolemy, dù đó là một tàu đi Joppe. Anh còn tiền không, Simon?
Zelot hỏi Zero.
Còn chứ. Mặc dù cái tên kê tòa ăn cắp đã lột da tôi, dù là phản lại sự tử tế đối với Lazaro, nhưng tôi phải trả để gửi chiếc ghe và giữ lại Antoine. Còn tiền cho Joan và Cynthica thì tôi sẽ không đụng tới. Nó là của thánh. Dù có phải nhịn đói, tôi cũng giữ nó nguyên vẹn.
Anh làm đúng. Và Joan bệnh rất nặng. Anh ấy tưởng có thể làm thầy giáo. Nhưng tôi tin là anh ta sẽ trở nên một người tàn tật rất mau.
Zelot nhận xét.
Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Cynthica, ngoài công việc của cô còn phải chế hương dược.
Jacobe, ZBD xác nhận.
Nhưng cái hương dược này thật lạ lùng chừng nào. Cynthica nói với tôi là cô muốn bào chế thêm để nhờ nó mà xâm nhập được vào trong các gia đình ở đây.
Joan nói.
Đó là ý kiến hay. Một người bệnh được chữa khỏi luôn luôn là một môn đệ mà ta chiếm được, và cùng với họ là các người của họ.
Matthew tuyên bố.
À, điều đó thì không đúng.
Pharaoh kêu lên.
Thế nào? Anh muốn nói rằng phép lạ không lôi kéo người ta về với Chúa sao?
Andre hỏi, và cùng với Andre có hai ba người khác nữa.
Ôi, các con ơi, tôi thấy như các con ở trên trời rớt xuống. Nhưng các bạn không thấy họ đối xử với Giê-xu cách nào sao? Họ có hoán cải không? Eli ở Capernaum, và Doras, và Ose ở Corozen, và Mekias ở Bethsaida. Và tôi xin lỗi các anh ở Nazareth và toàn thể Nazareth với 5, 6, 10 phép lạ cho tới phép lạ sau cùng cho các cháu các anh.
Phêrô hỏi. Không ai đối đáp nữa vì đó là sự thật chưa chắc. Sau một lúc, Gioan nói.
Chúng ta chưa tìm thấy tên lính Roma. Giê-xu đã cho hiểu về việc đó.
Chúng ta sẽ nói với các người ở lại. Như vậy sẽ là thêm một cái đích nữa cho đời của họ.
Zelot trả lời. Ông già Philip trở lại.
Con trai tôi đã sẵn sàng. Nó đã làm mau. Nó cùng với mẹ nó để sửa soạn quà cho các cháu.
Con dâu ông nó rất tốt, phải không?
Rất tốt. Nó đã an ủi tôi vì tôi bị mất thằng Giuse. Nó cũng giống như con gái tôi. Nó là đại tớ của Yukeri. Bà đã đào tạo nó. Mời quý vị lại ăn uống trước khi đi. Những người khác đã bắt đầu ăn rồi.
Và theo sau chiếc xe của Tô Mai, cháu trai của Philip, họ đi nước kiệu về Antigonia. Họ mau lẹ tới thành phố nhỏ, nơi chôn vùi trong các khu vườn màu mỡ, và được các rặng núi chung quanh che gió. Núi đủ xa để không soi bóng trên thành phố, nhưng đủ gần để che chở và đổ xuống trên nó hương thơm của các rừng cây có nhựa hay tinh dầu, hoàn toàn được soi sáng. Chỉ việc đi qua thành phố cũng làm cho ánh mắt và con tim rộn vui. Các khu vườn của Lazaro ở phía nam thành phố. Đằng trước có một đại lộ, bây giờ trơ trụi. Dọc theo lộ là nhà cửa của những người được ủy thác coi sóc vườn. Các căn nhà nhỏ, thấp nhưng được coi sóc cẩn thận. Trên ngưỡng cửa xuất hiện khuôn mặt các trẻ em và các bà, nhìn cách tò mò và vui vẻ chào hỏi. Các khuôn mặt khác nhau cho biết có nhiều chủng tộc. Tô Mai, từ khi băng qua cổng vào khu sở hữu, khi đi qua mỗi căn nhà, ông dùng roi ngựa làm phát ra những tiếng đặc biệt. Chắc đó là một dấu hiệu, và các người trong nhà, sau khi đã nhìn, liền rút vào trong rồi chờ ra, đóng cửa lại và đi theo sau, hai chiếc xe với các con ngựa bước từng bước một. Cuối cùng dừng lại ở giữa một vòng tròn, nơi các con đường đi về mọi phía, giống như các que nan của chiếc bánh xe, băng qua vô số cánh đồng, ngăn cách nhau bằng những dải đất bằng. Có những dải trơ trụi, có những dải xanh rờn với những cây nguyệt quế, cây keo và những cây khác. Cũng có những cây lớn mà từ những vết cắt chảy ra một thứ sữa hay nhựa thơm. Không khí pha trộn thoang thoảng mùi hương dược, nhựa và dầu thơm. Ở khắp nơi có những tổ ong và bè do việc tưới tiêu. Tại đó, các con bồ câu trắng toát đang giải khát. Ở vài nơi khác, đất trần mới được cày cuốc, có những con gà cũng trắng nữa, đang bới đất dưới sự canh chừng của các cô gái nhỏ. Tô Mai gõ lắc các chiếc roi nhiều lần cho tới khi các người của các vương quốc nhỏ này tụ họp đầy đủ chung quanh các người mới tới. Lúc đó, ông bắt đầu bài thuyết trình ngắn của ông.
Đây, Philip, thủ lãnh của chúng ta, và là ông nội của tôi, gửi và ký thác những vị thánh này của Israel đến đây do ước muốn của ông chủ chúng ta. Nguyện Thiên Chúa luôn luôn ở với người và nhà người. Chúng ta than van rất nhiều vì chúng ta thiếu lời của các Rabbi thánh, thì đây lòng tốt của Chúa và của ông chủ chúng ta tuy ở xa xôi nhưng yêu chúng ta chừng nào. Nguyện Thiên Chúa trả lại cho người những của người đã cho các tôi tớ người. Chúng ta đã được điều chúng ta mơ ước. Tại Israel đã xuất hiện đấng đã được hứa ban cho các dân tộc. Người ta đã nói với chúng tôi điều đó trong dịp lễ. Sự đã đến với chúng ta thời kỳ ân phúc. Vì đấng vua Israel đã nghĩ tới các tôi tớ bé nhỏ nhất của người và đã sai đến với chúng ta các vị thừa sai của người để mang lời người đến cho chúng ta. Họ là các môn đệ của người và hai người trong nhóm họ sẽ sống giữa chúng ta ở đây hoặc ở Antiochia để dạy cho chúng ta sự khôn ngoan, để dạy cho chúng ta khoa học của trời và của trái đất. Gioan, nhà giáo và môn đệ Đức Kitô sẽ dạy cho con cái chúng ta khoa học nọ cũng như khoa học kia. Cynthica, môn đệ và là cô giáo theo Mai, sẽ dạy cho chúng ta khoa học của tình yêu Thiên Chúa và nghệ thuật của các việc phụ nữ cho các trẻ em gái. Hãy tiếp nhận họ như một phúc lành của trời và hãy yêu họ như Lazaro, Theophil và Eucury yêu họ. Vinh quang và bình an cho tâm hồn các ngài. Và giống như các cô gái của Theophil yêu họ, Martha và Maria, các cô chủ yêu quý của chúng ta và là môn đệ của Đức Giêsu Nazareth, vị Rabbi của Israel, đấng đã được hứa là vua.
Đám dân nhỏ, các người đàn ông thì áo lót cọc, tay dính đất, cầm các dụng cụ làm vườn. Đàn bà và trẻ em ở mọi lứa tuổi nghe một cách ngạc nhiên, rồi xì xèo, rồi cúi xuống rất sâu. Tô Mai bắt đầu việc giới thiệu.
Simon Chona, thủ lãnh của các người được Chúa sai tới. Simon Canen, bạn của ông chủ chúng ta. Jacobe và Judah, anh họ của Chúa. Jacobe và Gioan, Andre và Matthew.
Rồi ông nói với các tông đồ.
Đây là Anna, vợ tôi, thuộc chi tộc Judah cũng như mẹ tôi, bởi vì chúng tôi thuần chủng. Cùng với Eucary đến từ Judah, Yuse, đứa con trai được dâng hiến cho Chúa, và Theocury, tên của nó mang kỷ niệm của các vị chủ công chính. Người con gái khôn ngoan và là bạn của Thiên Chúa, một con gái Israel thực sự, Nikolai và Dosite. Nikolai được thánh hiến bằng lời khánh, Dosite, đứa thứ ba.
Và một cái thời dài thường thượt đi theo người giới thiệu.
Đã lập gia đình từ nhiều năm với Hermione. Lại đây đi, Hermione.
Một phụ nữ trẻ da ngăm tiến lên với một đứa trẻ ẩm trong tay.
Nó đây, nó là con gái một người tân tòng và là đàn bà Hy Lạp. Con trai tôi biết nó tại Alexandroussen thuộc Phoenicia. Khi nó buôn bán tại đó và nó yêu cô ta, Lazaro không phản đối, trái lại, ông nói.
Còn hơn là hư không.
Và nó không đến nỗi tệ, nhưng tôi thích dòng máu Israel.
Cô Hermione tội nghiệp cúi đầu như bị kết án. Josie Terun vì đau khổ. Anna là mẹ và mẹ chồng có cái nhìn buồn. Cho Anne, dù là trẻ nhất trong đám, cảm thấy cần thiết phải nâng dậy những tâm hồn bị hạ nhục, liền nói.
Trong nước của Thiên Chúa không có Hy Lạp hay Israel, Roma hay Phoenicia, nhưng chỉ có con cái Thiên Chúa. Khi nhờ những người đã đến đây, ông biết lời Thiên Chúa, nó sẽ nâng con tim ông lên tới ánh sáng mới, và bà ta sẽ không còn là người ngoại quốc nữa, mà là môn đệ của Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, cũng như ông và như mọi người.
Hermione ngửa khuôn mặt bị hạ thấp lên với sự biết ơn, mỉm cười với Joanne. Trên mặt của Anna và Dorcite cũng có cùng một sự biết ơn. Thomas khắc khổ trả lời.
Xin Thiên Chúa canh chừng để được như vậy. Vì ngoài vấn đề nguồn gốc ra, tôi không có gì phải phàn nàn về con dâu của tôi cả. Đứa trẻ ở trong tay nó là đứa mới sanh sao cùng. Tên là Anfe, đã được cho cái tên của cha cô bổn đạo mới. Đứa con gái có mắt màu da trời với những chiếc bông tai màu huyền, đó là Mietica, tên của người mẹ Hermione. Và thằng này, trưởng nam là Lazaro, theo ý muốn của ông chủ, và đứa kia là Hermas.
Đứa thứ năm phải gọi là Thomas, và đứa thứ sáu là Anna, để nói với Chúa và với thế giới rằng quả tim của ông đã mở ra cho những hiểu biết mới.
Joan lại nói, Thomas cúi mình, không nói, rồi ông tiếp tục việc giới thiệu.
Những người này là anh em Israel, Miriam và Sylvian thuộc chi tộc Naphtali, và những người này là Elponit, Danita và Simeon, người Do Thái. Và đây là những tân tòng, khi xưa là người Roma hoặc con cái người Roma, mà lòng bác ái cụ thể của Ucuri đã cứu họ khỏi lầm tôi mọi và dân ngoại. Lucius, Maxen, Solon, con trai của Elate.
Tên Hy Lạp,
Sintica nhận xét.
Từ Thessalonica, nô lệ của một tên đầy tớ Roma.
Và ông ta tỏ ra khinh bỉ khi nói, đầy tớ Roma.
Ucuri đã dẫn nó cùng một lúc với người cha sắp chết của nó trong giờ đầy sao xuyến. Và nếu cha nó chết vẫn là dân ngoại, thì Solon là tân tòng. Brisin, hãy tiến lên cùng với các con mà.
Một người đàn bà cao dong dỏng, mũi quặp tiến lên, đầy lên trước một bé gái và một bé trai, và hai đứa gái nhỏ khác bám vào váy bà.
Đây là vợ của Solon. Ngày xưa được giải phóng bởi một người đàn bà Roma, bây giờ đã chết, và Marius, Corneli và Maria và Martin, hai cặp sinh đôi, Priscil chuyên về tinh dầu. Amelia, hãy tiến lên với các con bà là con gái một tân tòng, và hai con trai, Cassius và Theodore, của bà cũng là tân tòng. Tecta, đừng có trốn, đó là vợ của Maxen. Bà khổ vì son sẻ, bà cũng là con của người tân tòng. Những người này là những kiều dân, bây giờ xin mời ra thăm vườn.
Và ông dẫn họ băng qua một khu mênh mông. Các người làm vườn đi theo để giải thích sự trồng trọt và các công việc. Trong khi các bé gái trở lại với các con gà của chúng, lợi dụng lúc người gác vắng mặt, các con gà đã chạy đi nơi khác. Tô Mai cắt nghĩa.
Người ta dẫn chúng tới đây để giết sâu bọ cho đất trước khi gieo giống hàng năm.
Joan Andor mỉm cười với các con gà, kêu cục cục. Ông nói,
tôi thấy giống như đám gà của tôi hồi trước.
Và ông cúi xuống để thầy cho chúng những mụn bánh mà ông mang trong giỏ, cho tới khi bầy gà bao quanh ông. Joan cười, bởi vì một con trong nhóm đã dày dặn tới mổ những mụn bánh trong tay ông.
May thầy!
Phêrô kêu, khi lấy cùi chỏ hút mắt theo, để chỉ cho ông coi Joan đang chơi với gà. trong khi Sintika nói tiếng Hy Lạp với Solon và Hermione, rồi họ trở về nhà của Tomai. Tomai giải thích:
đây là nơi ở, nhưng nếu các ngài muốn giảng dạy ngay tại đây, chúng tôi sẽ dọn cho các ngài một nơi. Các ngài ở lại đây hay...
Ừ, Sintika, ở đây thì đẹp hơn.
Antiochia
làm tôi thấy nặng nề vì những kỷ niệm.
Joan nói nhỏ nhẹ với cô bạn của ông.
Vâng, nhưng anh muốn, miễn là anh thấy tốt. Đối với tôi, tất cả đều giống nhau. Tôi không nhìn về đằng sau nữa, chỉ nhìn về đằng trước thôi. Nào, Joan, ở đây, chúng ta sẽ thoải mái. Có các trẻ em, hoa trái, chim bồ câu và gà cho chúng ta là những tạo vật khốn nạn. Ở đây, tâm hồn chúng ta được niềm vui trong việc phụng sự Chúa. Các anh nghĩ sao?
Cô hỏi các tông đồ.
Chúng tôi cũng nghĩ như cô vậy đó.
Vậy là rõ ràng rồi.
Rất tốt. Chúng tôi sẽ bằng lòng để ra đi.
Ôi, đừng đi. Tôi sẽ không thấy các anh nữa. Tại sao đi sớm có vậy? Tại sao?
Joan lại rơi vào sự buồn bã.
Nhưng chúng tôi chưa đi bây giờ. Chúng tôi sẽ ở lại cho tới khi anh...
Pero không biết nói Joan sẽ ra thế nào. Và để người ta không nhìn thấy nước mắt đã trào ra ở mí mắt ông. Ông ôm Joan khi ông này khóc và tìm cách an ủi ông như thế.
Phần người mỏng manh yếu đuối, xin Ngài xin Ngài thương mà ban ơn che chở, và xin Ngài luôn là điểm tựa để con chọn Ngài làm gia nghiệp đời con.
Ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.